Đây là chương trình Chuyện Quê Nhà do Mai Ly, luật sư Đinh Thạch Bích và Hồng Phúc phụ trách. Chương trình này sẽ đến với quý vị những tin tức và bình luận về những chuyện đã và đang xảy ra trên quê hương Việt Nam yêu dấu, ngàn trường xa cách. Chúng tôi xin kính mời quý vị khán giả cùng đón nghe. Thưa quý vị thính giả, chúng tôi hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để làm cho đề tài được sáng tỏ và chương trình thêm phong phú. Nhưng chúng tôi xin được ân cần nhắc nhở quý vị vui lòng tôn trọng những nguyên tắc sau đây. Vui lòng cho biết danh tánh hay bút hiệu để tiện việc xưng hô. Thảo luận trực tiếp vào vấn đề nêu trong đề tài. Trong khi thảo luận, xin dành cho nhau sự tương kính. Tránh dùng những từ ngữ thiếu nghiêm túc xúc phạm đến cá nhân. Chương trình này không chủ trương có kẻ thắng, người thua, mà là một diễn đàn hài hòa, đoàn kết, đóng góp ý kiến xây dựng, mang lại lợi ích chung. Vị nào đi ra ngoài những nguyên tắc trên, chúng tôi xin phép được ngắt lời để tránh những điều đáng tiếc có thể xảy ra. Thành thật cảm ơn quý vị.
Vâng, thưa quý vị thính giả từ miền đất đỏ của tiểu bang Oklahoma, Mai Ly xin được kính chào tái ngộ cùng quý vị thính giả ở khắp bốn phương đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Chúng tôi cũng xin được trân trọng kính chào luật sư Đinh Thạch Bích và ông Hồng Phúc. Xin mời luật sư.
Vâng, xin kính chào quý thính giả. Tôi là Đinh Thạch Bích từ Lý Đường, Sài Gòn, Nam California. Kính chào cô Mai Ly, người điều hành chương trình. Chào tái ngộ ông Hồng Phúc.
Dạ, từ Wichita, Kansas, chúng tôi là Hồng Phúc ạ. Xin được gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán giả và xin được kính chào luật sư Đinh Thạch Bích và kính chào cô Mai Ly ạ.
Dạ vâng, thưa hai vị, một tuần lễ trôi qua, cá nhân Mai Ly thì phải nói rằng là tuần lễ này sao mà nó đi rất là nhanh, thưa luật sư và thưa ông Hồng Phúc, vì chúng tôi cứ hồi hộp theo dõi tin tức ở bên nhà, không biết rằng cái vấn đề người dân bên Việt Nam của chúng ta đi biểu tình rồi bị đàn áp bởi bọn Cộng sản ngày nay sự việc đã như thế nào. Do đó Mai Ly xin được mời ông Hồng Phúc cũng như luật sư Đinh Thạch Bích quay về những sự việc đã và đang xảy ra, đang nóng hổi bên Việt Nam. Thưa luật sư và thưa ông Hồng Phúc, như chúng ta đã biết, trong suốt mấy tuần qua, thì tình hình trong nước dân chúng xuống đường đi biểu tình và phản đối nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam sôi sục từ Bắc xuống Nam để phản đối hai dự luật đặc khu kinh tế và an ninh mạng. Sau những biến cố nêu trên, câu hỏi được đặt ra là ai là người đứng đằng sau điều khiển những biến cố này? Thì trước hết, Mai Ly xin mời ông Hồng Phúc vui lòng cho biết sơ lược những diễn biến vừa qua và ai là người khơi dậy và điều khiển những biến cố này trong bóng tối. Và sau đó thì chúng tôi xin được nghe thỉnh ý sự bình luận và nhận định của luật sư. Xin mời ông Hồng Phúc thưa ông.
Dạ, xin cảm ơn cô và thưa quý vị khán giả, thưa luật sư, thưa cô. Trước là để trả lời cho câu hỏi của cô, ai là người đứng đằng sau, thì trước tiên tôi xin được nêu ra một số sự kiện để rồi nó dẫn đến cái kết luận. Thì thứ nhất là chúng ta phải nhìn nhận rằng đất nước Việt Nam chúng ta từ thuở khai thiên lập địa đến bây giờ chưa bao giờ có một cái chính quyền nào mà đối xử tàn tệ với dân chúng Cộng sản Việt Nam ấy. Họ cướp nhà, họ cướp đất, họ tra tấn, họ giết công khai những người vào đồn công an để làm việc, ngày hôm sau ra chỉ là một cái xác cứng đơ. Rồi họ còn vu khống cho nhân nào tự tử, rồi nào những cái chuyện mà hết sức là bẩn thỉu lơ lánh mà không thể nào ai có thể tin được. Một cái chính quyền đối với dân như thế, thưa quý vị, không thể nào họ có thể chấp nhận được. Và chưa có một cái chính phủ nào mà nó hèn với lại giặc như là cái chính phủ Cộng sản Việt Nam. Những cái vụ, những tàu đánh cá bị chúng nó bắt, chúng nó đánh, nó đâm thủng, nó bắt dân, ngư dân lên mà một chỗ rồi nó bắt đi chuộc lại ngư cụ, rồi nó đòi tiền này tiền kia nó phạt. Về không dám gọi đích danh là cứ gọi là tàu lạ. thưa quý vị, không bao giờ có một cái chính quyền của người của nước Việt Nam của chúng ta mà tàn hèn hạ đến như cái chính phủ của cộng sản. Và tôi ngược lại đó, là một cái chính quyền, cái nước nào độc lập tự do hạnh phúc thì có độc lập đâu. Khi mà tài nguyên của quốc gia muốn được khai thác để mà làm cho quốc gia giàu mạnh, để cho quốc gia phát triển, thì cứ mỗi lần kêu các giếng dầu của ngoại quốc, các công ty dầu ngoại quốc đến khai thác dầu thì đều bị cộng sản Trung Cộng nó áp đặt lên, rút cuộc là không đâu được, là phải trả tiền phí tốn cho người ta cái công khai thác quan trọng. Thưa quý vị, những cái điều đó là một cái điều mà chúng ta không thể nào cũng được được. Rồi chúng ra công ra sức để mà che chở, để mà bao biển cho những cái công ty hay những cái bọn tài phiệt của Trung Cộng để mà làm một thiệt hại lớn lao cho đất nước của chúng ta, như cái vụ công ty Formosa là một, rồi bông xúc ở Tây Nguyên là hai. Thì còn rất nhiều và rất nhiều hơn thế nữa. Thưa quý vị, trong lịch sử dân tộc chúng ta cả hàng trăm năm đó, người Tàu, người Hoa ở Việt Nam chỉ có một cái chợ lớn thôi, đã là ghê gớm lắm rồi. Và bây giờ đó, thì nào bông xúc ở Tây Nguyên, nào Đông Đô Đại Phố ở Thủ Dầu Một, rồi những Đại Nam Quốc Tự cũng ở Thủ Dầu Một, Bình Dương. Thưa quý vị, nó tràn lan tất cả các công sở đó, rồi nào Vũng Áng chỗ này chỗ kia, tất cả đều là những cái mà là biểu tỏ một thái độ hèn hạ và lệ thuộc Trung Cộng một cách quá mức. Và cuối cùng bây giờ thì thưa cô, thưa luật sư cũng như thưa quý vị, bây giờ chúng bắt đầu sửa soạn những đạo luật để mà nhượng địa, tức là mang đất nước nhượng cho người Tàu 99 năm, mà toàn là những cái địa điểm hiểm yếu của đất nước của chúng ta. Thưa quý vị, tất cả những cái đó là một cái sức mạnh nó tạo ra cái kẻ mà chúng ta cho rằng là đứng ở đằng sau, đó là cái lòng căm phẫn của người dân. Cái lòng căm phẫn đã bật lên cái sức mạnh như ngày hôm nay, thì đó là cái điều mà chúng tôi chỉ có thể nói sơ khởi được như vậy. Chúng tôi xin hy vọng là luật sư Đinh Nhật Bích sẽ cho những cái nhận định sâu xa hơn, đã đưa đến một cái khí thế bùng lên sôi sục ở trong nước chúng ta trong mấy tuần lễ ca qua, và hy vọng trong những ngày tháng tới sẽ còn nhiều cuộc diễn ra ngoạn mục như vậy nữa. Dạ, xin được trở lại với cô.
Dạ, xin mời luật sư, thưa luật sư.
Vâng, để giải đáp câu hỏi thì là ai là người đứng đằng sau điều khiển biến cố này, thì trước hết là tôi xin hoan nghênh ông Hồng Phúc đã cho tôi một cái, cho khán giả một cái điểm tình hình đất nước Việt Nam như thế nào. Trước năm 1975 thì quốc gia Việt Nam từ vĩ tuyến 17 trở về trong Nam luôn luôn được coi là hòn ngọc của Việt Nam. Mà bây giờ sau 40 mấy năm dưới quyền cộng sản thì nước Việt Nam tụt hậu, bây giờ chỉ có ngang hàng với Campuchia thôi. Đấy là cái tệ nạn tàn hại đất nước của Đảng Cộng sản ở Việt Nam. Và vì cái tình trạng đó cho nên là Đảng Cộng sản trở thành ra kẻ thù của dân tộc Việt Nam. Và trong cái cuộc xuống đường hòa bào suốt trên toàn quốc vừa rồi, chính cầm nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã trả lời cái câu hỏi ai đứng đằng sau điều khiển biến cố này. Nó gọi là thế lực thù địch. Mọi lần ấy, nó bị biểu tình chống đối thì nó nói là bị thế lực thù địch nước ngoài. Lần này tuyên truyền của nó không có chữ nước ngoài, nó chỉ nói là như là thế lực thù địch. Tức là gì? Tức là nó xác nhận rằng chính quyền của nó đã trở thành thù địch của toàn dân Việt Nam rồi. Chính nó thú nhận thì là nó đã trả lời cái câu hỏi là ai đứng đằng sau điều khiển biến cố này là ra toàn thể quốc dân Việt Nam. Mà hôm nay thì tôi bị anh em đấu tranh ở trong nước cũng như hải ngoại này hỏi tôi rằng thì lần này biểu tình hay quá, mà ai lãnh đạo mà hay quá vậy. Thì câu trả lời của tôi rằng thì là không có ai lãnh đạo cả. Cái quan niệm lại về chữ hai chữ lãnh đạo xưa cũ của chúng ta nó trở thành lỗi thời rồi. Bây giờ người ta lãnh đạo với nhau bằng policy chứ không phải bằng cá nhân hay là đoàn thể nữa. Không có đoàn, không có đảng nào, không có nhóm nào mà dám tự nhận là lãnh đạo những cuộc đấu tranh vừa rồi. Và đấu tranh bây giờ, đấu tranh dân chủ và đấu tranh đòi tự do dân chủ của khắp thế giới, từ cách mạng Hoa cho đến cách mạng Màu, thì người ta đã đưa ra một cái mô thức đấu tranh mới. Tức là không có lực lượng nào dám nhận là mình lãnh đạo cả. Và người ta lãnh đạo, đại học thất bại của quốc gia Việt Nam đối với Cộng sản là khủng hoảng về lãnh đạo. Mà cái khủng hoảng lãnh đạo cá nhân, khủng hoảng lãnh đạo đoàn thể. Và bây giờ thế giới người ta lãnh đạo nhau bằng chính sách chứ không phải bằng cá nhân nữa, hay cũng hay là thành đoàn thể nữa. Đó là cái lối bây giờ. Ở trong nước bây giờ có ai lãnh đạo đâu, mạnh ai đấy làm. Thí dụ như là ở miền Trung, ở cái vùng mà có bạo động đó, người ta đã đấu tranh trước rồi, người ta đấu tranh chống lại cái, hình như là ông Hùng Phúc có nhớ cái nhà máy thủy điện gì đó trong môi trường đó.
Phan Dĩ, Phan Bình Thuận này ra, Phan Giang
đấy. Thì là bây giờ người ta chuyển sang, có ai lãnh đạo đâu. Và cái đặc điểm của trận đấu tranh này là biểu tình có báo trước. Báo trước ngày 10 tháng 6 sẽ toàn quốc sẽ xuống được, chỉ nói thế thôi. Mà Việt Cộng nó đối phó nổi, biểu tình mà có báo trước mà nó không đối phó nổi, tức là bộ máy đàn áp của nó đã bất lực trước sự vùng lên của dân tộc Việt Nam rồi. Thành ra là đây, mà người ta chưa, từ Bắc chí Nam có ai lãnh đạo đâu, ra ai đâu, chỉ có rủ nhau là ngày đó chúng mình xuống được nhá. Thế là mạnh ai nấy xuống được. Và bất cứ cá nhân hay đoàn thể nào hay nhóm nào làm theo ý mình, không có làm theo cái ý chung, mà ý của người lãnh đạo chung hay tổ chức lãnh đạo chung. Và chính vì cái lối mà đấu tranh mà lãnh đạo bằng đường lối chứ không phải bằng cơ cấu hay là bằng cá nhân nữa, làm cho Cộng sản nó không thể đối phó được. Mà nếu mà tổng kết một cách gọn ghẽ để trả lời câu hỏi là ai đứng đằng sau điều khiển cái biến cố này, thì câu trả lời của tôi rất là trừu tượng, là tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam lãnh đạo cái cuộc, đứng đằng sau cái biến cố này. Người ta xuống đường với nhau chỉ vì là bị động chạm tới lòng yêu nước, vì cái Việt Cộng nó bộc lộ ra cái bộ mặt bán nước cho Tàu một cách công khai và quá đáng, cho nên toàn dân phải đứng lên chống lại. Thì để trả lời câu hỏi rằng ai đứng đằng sau này, thì tôi xin trả lời rằng lòng yêu nước của dân tộc Việt Nam đứng đằng sau cái biến cố này. Tôi xin hết.
Dạ vâng, thưa luật sư, khi luật sư nói như vậy thì tự nhiên Mai Ly cảm thấy lo, thưa luật sư, vì Mai Ly nghĩ rằng từ trước tới nay bất cứ một cái cuộc nổi dậy, một cái phong trào nào cũng vậy, thường thường bị thất bại. Nó chỉ nổi lên rồi nó xẹp xuống, nó bị thất bại là vì nó thiếu sự lãnh đạo. Thì thưa luật sư, như luật sư nói như vậy thì bây giờ người dân trong nước như là một con rắn không đầu vậy. Không biết là luật sư nghĩ sao, thưa luật sư?
Vâng, cái quan niệm rắn không đầu là một quan niệm xưa cũ rồi. Bây giờ nói theo một cách lý thuyết thì tôi xin thưa rằng bây giờ chúng ta đấu tranh theo phương pháp gọi là quần long vô thủ. Cái đó là cái phương pháp, đó là trong kinh dịch đó. Tất cả các lực lượng đấu tranh nhô ra như là một đàn rồng, mà không biết con rồng nào là con rồng lãnh đạo. Nó chỉ rủ nhau, bây giờ chúng ta phải xuất hiện để làm cái việc này nhá, là lôi nó ra. Và khi mà xuất hiện rồi thì mạnh ai làm theo ý riêng của mình và theo cái hoàn cảnh riêng của mình. Chỉ cần đồng ý với nhau về cái mục đích là ra thôi. Và chính vì cái quần long vô thủ cho nên Cộng sản nó không đối phó được. Nếu mà có người lãnh đạo
thì nó chỉ thiệt cái người lãnh đạo đó đi thì là xong. Mà các đoàn thể đấu tranh ở Việt Nam bây giờ ở hải ngoại cũng thế, cứ đoàn kết thống nhất, mỗi lần đoàn kết thống nhất là phải bầu bán giờ thì vì tranh nhau cái quyền chức mà đâm nó chia rẽ, càng hô hào đoàn kết thì càng chia rẽ, là vì đoàn kết theo cơ cấu và đoàn kết theo lãnh tụ cho nên thua cộng sản. Bây giờ chúng ta có phương pháp đấu tranh mới là quần long vô thủ, không biết ai là đâu, chỉ cần đồng ý với nhau là bây giờ nói vậy nó bắn nước rồi, bây giờ chúng ta phải đánh cho nó, đánh nhau với nó nhé. Thế là rủ nhau, và mỗi anh con rồng đều đánh nhau theo cái kế hoạch riêng của mình, theo cái hoàn cảnh riêng của mình, cũng như là hải ngoại này cũng thế. Thì trong cái hoàn cảnh hải ngoại thì chỉ mạnh về quốc tế vận thôi, thì đánh theo quốc tế vận, không ai về ông làm cái này nhá, ông kia ông làm cái kia nhá, rồi người ta làm không đúng ý mình thì lại trách nhau, mắng nhau, rồi phê bình kiểm thảo lẫn nhau, là đâm ra là chia rẽ. Thì nhạc sĩ cô Mai Ly thông cảm cho là cái lề lối đấu tranh mới bây giờ nó khác với ngày xưa, rắn không đầu, không phải là rắn không đầu, mà nhiều con rắn mà không biết con nào là cầm đầu. Thành ra là cộng sản nó đối phó không nổi, nên nó đối phó với Sài Gòn thì nó bị Hà Nội, nó đối phó Hà Nội nó bị Sài Gòn, nó đối phó là cả Hà Nội Sài Gòn thì nó bị các tỉnh miền Trung. Mà vì thế cho nên cái cách đối phó của cộng sản trong trận này rất là bối rối, mỗi nơi nó đối phó một kiểu khác, có nơi thì nó không đàn áp, có nơi thì nó đàn áp, có nơi thì nó ra lệnh đàn áp, nhưng mà cái lực lượng đàn áp nó đến nơi thì nó lại cởi áo cởi súng, nó đầu hàng người đấu tranh đấy. Thành ra là chính vì đấu tranh mà quần long vô thủ như thế chứ, thì cách đối phó của Đảng Việt Cộng nó rất là bối rối. Thành ra bây giờ tôi xin giới thiệu rằng không phải là cái phân tích này là phân tích riêng của tôi, mà đây là cái học hỏi đấu tranh ở trong nước. Mấy anh em đấu tranh ấy thì nó cứ liên lạc riêng với tôi thì cứ là bác ơi bây giờ làm sao, thì tôi trả lời, câu trả lời của tôi là tụi cháu làm giỏi hơn bác rồi, bác còn đang phải học từ cháu ấy, đừng có nói là các cháu phải hỏi bác, cứ làm như đã bảo nhau mà trên net ấy, bác đã thấy rồi. Bây giờ ở trong nước nó đấu tranh rất là giỏi, nó đấu tranh theo kiểu mới, thằng Việt Cộng đối phó không nổi. Vâng, tôi xin hết.
Dạ, xin các cô Mai cho tôi được góp ý với luật sư.
Dạ vâng, xin mời ông.
Chúc cho cô. Thứ nhất là cái danh từ mà rắn không đầu thì đúng là tôi đã được nghe từ nhiều lần, và cái câu ngạn ngữ đó đã là trở thành cái bài học rất là quan trọng. Cô nói rất là có lý chứ không phải là không. Bởi con rắn mà không đầu thì luôn con rắn chết. Dạ. Thế nhưng mà không ngại lần đầu tiên tôi được nghe cái danh từ mà luật sư mới nêu ra, đó là quần long vô thủ. Tức là cái đàn rồng nhưng mà không có cái người dẫn đầu. Dạ. Thì nó cũng lại là một cái danh từ mới cũng tương tự như rắn không đầu, nhưng nó cũng không hẳn là như thế. Nó không phải là con rồng chết mà nó là một đàn rồng mà không biết con nào lãnh đạo, thế thôi. Thế nhưng mà riêng tôi nhận xét để thưa luật sư, tôi cũng nghĩ rằng tuy rằng họ tự phát và họ có những cái tinh thần yêu nước, nó nung đúc cái tinh thần đấu tranh để nó bật lên một cái sức mật mạnh như vậy. Nhưng mà nó vẫn có mạng mạch, nó vẫn có một cái gì đó liên kết với nhau. Cho nên chỉ cần một lời hô lên hay là cần một cái mật hiệu mà cả nước đã mùng 10 tháng 6 vừa qua đã cùng nhau bùng lên để làm một cái cuộc biểu tình tương đối là mới lạ và cũng phải nói là lớn nhất từ 1975 cho đến nay. Chưa bao giờ có một cuộc nổi dậy của chúng ta mạnh mẽ đến như vậy, mặc dù đã có rất nhiều cuộc biểu tình ngày xưa ở những cái vùng miền Trung như Nghệ An, Thanh Hóa này kia ở đó đã là đáng kể lắm, chứ không phải là không, mà là trường kỳ nữa, diễn ra dài dằng dặc. Nhưng mà hôm nay thì có một cái sự bùng lên hơi mạnh. Và rồi xưa trước cái sức mạnh này thì đúng như cái kết luận của luật sư đó, là cộng sản rất là ư là nao núng. Tôi cho rằng cái chế độ của chúng, cái sự vấn đề cai trị của chúng á, người dân đã thấy rõ cái bộ mặt bán nước của họ, nhất là họ đưa ra những cái luật mà kêu là an ninh mạng, với lại cái luật 99 năm thì nó không cách nào mà chối cãi được. Nguyễn Phú Trọng rồi cả một lô những cái tay ở trong nước, ngay cả Trần Đại Quang cũng giảng như thế này giảng thế kia, rồi cuối cùng chính những câu phát biểu của Trần Đại Quang cũng bị kiểm duyệt. Thì đấy là những cái mà chúng tôi nghĩ rằng Đảng Cộng sản đang rơi vào lúng túng, và chúng ta đang ở một cái thế thượng phong, có lẽ chỉ nhờ những ngọn gió, những ngọn lửa để nó nâng cao, những ngọn gió để nâng cao những ngọn lửa đấu tranh của chúng ta mỗi ngày một đêm. Thành ra chưa có thể đây là một cái lý thuyết mới hay là một cái sự tranh đấu mới như luật sư vừa mới trình bày đó, có lẽ sẽ đem lại rất nhiều hy vọng cho cái công cuộc đấu tranh giải trừ chế độ cộng sản cho đất nước chúng ta. Dạ, xin được trở lại với cô Mai Ly.
Tôi xin phép có ý kiến thêm.
Dạ.
Nhân ông Hồng Phúc đặt vấn đề, thì tôi có bổn phận phải nói thêm một chút về phương diện lý thuyết. Quần long vô thủ không có nghĩa là vô tổ chức. Bây giờ nói theo lý thuyết về đấu tranh cách mạng mới bây giờ, thì có thể từng một cá nhân nào đó đưa ra một cái phương thức đấu tranh, rồi có một số người đi theo cái người đó, người đó trở thành ra là lãnh đạo của một cái mạng lưới, năm mươi người, và những người đưa người lãnh đạo cái mạng lưới đó liên hệ với những người lãnh đạo trong mạng lưới khác. À, ông làm hay quá, ông cho tôi chơi chung nhá. Thế là hai cái project manager đó nối với nhau, và cứ như thế nó thành ra một cái mạng lưới toàn quốc. Đấy là lãnh đạo chân kiểu mới đó. Nói theo quần nó vô thủ nó có hơi trừu tượng, nhưng mà nói theo khoa học chính trị mới bây giờ là đấu tranh bằng network. Bọn cộng sản nó là tổ chức theo phương pháp nhất nguyên tập dân chủ tập trung, cho nên nó ví những cái cơ cấu và bảo vệ đảng của nó là thanh kiếm và là lá chắn, thanh kiếm và lá chắn. Mà gặp phải cái mạng lưới của chúng ta chụp lên đầu nó thì cả kiếm lẫn người chúng nó bị bao vây ở trong cái lưới của chúng ta, làm sao nó chống cự nổi. Đấy là chỉ tình hình hiện đang xảy ra qua những đợt đấu tranh vừa rồi. Tôi xin hết.
Dạ vâng, xin được cảm ơn hai vị và thưa nhị vị. Nhìn chung, người ta thấy những cái chi tiết và phương pháp tập hợp biểu tình trong những lần vừa qua rất là tinh vi và khôn khéo. Xin hai vị vui lòng cho nghe những nhận định của mình về những điều này. Xin mời ông Hồng Phúc thưa ông.
Dạ, xin cảm ơn cô. Dạ vâng, thưa cô, thưa luật sư và quý vị khán giả. Quả thật, đây lại là một vấn đề lạnh phải chúng ta nhắc lại là vấn đề mạng mạch, như luật sư vừa mới trình bày đó. Thưa lần này quả tình là ta thấy có những cuộc biểu tình rất hay, mà theo những sự nhận xét đó, của những người mà có thời giờ ngồi nghiên cứu các vấn đề đó, thì người ta cho trước hết là vấn đề truyền tin, người ta dựa vào cái phương tiện khoa học ngày hôm nay, đó là vấn đề Facebook, vấn đề Internet. Trong đó họ có những cái mật khẩu, nhiều khi chỉ cần viết cái BT, người ta đã biểu tình, và đằng sau là cái ngày nào đó, thì người ta có việc đó là biết à, cái ngày đó là cái giờ biểu tình. Đó là một hình thức mà để thông tin với nhau cho cái thời buổi ngày hôm nay. Thế rồi bây giờ họ phát động những cái phong trào không phải rầm rộ, đến vườn hoa Mai Xuân Thưởng ở Bạch Kiều Bắc, hay là ở đây lại, hay là các vườn hoa này kia. Có khi họ xuất phát từ trong những cái ngõ hẹp nhỏ bé thôi, rồi từ từ để mà ra đi. Thì cái lực lượng công an nhiều khi nó không để ý đến những cái nhóm người đó, nhưng rồi để từ cái điểm đó, từ những chỗ phát xuất rẻ rẻ đó mà họ tập hợp với nhau ở một cái nơi rộng lớn, thì đấy cũng là một cái hình thức để mà tránh được cái sự đàn áp của cộng sản. Thế rồi bây giờ lại có những cái phương pháp mà chúng ta đã từng nghe ở trên Internet ngày nay họ bàn đó, là họ dùng xe gắn máy, dùng xe hơi để làm gì? Để họ tạo cái thế kẹt xe vốn đang đông đúc ở trên đường phố ngày hôm nay, tạo ra những cái nghẽn đường và thành những cái nút chặn, và rồi từ đó tạo ra những cái đám đông mỗi ngày một không có lối ra nữa, nó trở thành cái bùi nhùi ở một cục. Thì đấy là những cái mà chúng ta có thể nhìn thấy cái tinh vi của ngày hôm nay. Một trong cái đó còn có những có cái khác nữa, có thể họ có những sự truyền tin, những dấu hiệu mà có lẽ ở đây chúng mình không kịp nói, hay đúng ra thì nhiều khi chưa được nghiên cứu kỹ mà chúng ta chưa hiểu biết hết, nhưng mà đấy là những cái dấu hiệu cho thấy những cuộc biểu tình ngày hôm nay cứ mỗi lúc một lớn lên và đã đàn áp. Như cái vụ ngày 10 chủ nhật 17 vừa qua, tháng 6 vừa qua đó, thì ở nhà thờ Đức Bà người ta đi lễ, ở ngoài có những quán cà phê, có những người đến đó ngồi uống cà phê, đến lúc cộng sản hoảng sợ lên bắt cả những cái người ngồi nghề uống cà phê, chiêm tắt một cái người ngồi uống cà phê, người ta không làm cái gì nên tội, tại khoanh bắt người ta. Vậy mà có những người cũng đánh, cũng đem về đánh tàn nhẫn luôn. Có những em trẻ học sinh 13, 15 tuổi thôi, nó cũng sợ, để rồi mà đánh được trong cái máu mê đầy mình. Thì đấy là cái rõ ràng, cái lúng túng của cộng sản ngày hôm nay. Nó gặp đâu, nó cản đó, gặp đâu, nó coi người dân như là một kẻ thù rồi. Lúc nào nó cũng phải đề phòng, và lúc nào nó cũng ra tay, đàn áp một cách tàn nhẫn, để nó khủng bố cái tinh thần người ta. Thì tôi nghĩ đấy là những cái mà ngày hôm nay tôi lượng lọc được thì chúng tôi thấy nó có những cái dấu hiệu có vẻ hơi đặc biệt trong những cuộc rầm rộ trước kia, vẽ những khẩu hiệu thật to, căng ở chỗ này, căng ở chỗ kia, kéo đi. Bây giờ họ làm những tờ giấy nhỏ, vẫn đầy đủ ý nghĩa, dơ lên rồi các máy telephone họ thu hình được, họ gửi lên YouTube cho chúng ta coi. Thành ra quý với những cái phương pháp mới bây giờ, nó khác trước một chút, nhưng mà có vẻ tinh vi và có vẻ nhạy bén hơn. Dạ thưa, đấy là những cái gì mà tôi ghi nhận được. Xin trở lại với cô Mai Ly.
Dạ, xin mời luật sư, thưa luật sư.
Vâng, nhân tiện ông Hồng Phúc nói đến cái vụ mà gây kẹt xe là một cái hình thức biểu tình kiểu mới, thì tôi xin công bố một cái photocopy cái truyền đơn kêu gọi biểu tình ngày 24/6, tức là ngày chủ nhật sắp tới này. Cái truyền đơn đó, cái hình đó tôi đọc: biểu tình toàn quốc phản đối luật đặc khu, luật an ninh mạng, dùng phương tiện giao thông gây kẹt xe các sân bay quốc tế ngày chủ nhật 24/6/2018. Mà gây kẹt xe thì nó không được, nó khó đối phó lắm. Mà ngày tôi coi các tài liệu khác mà tôi nhận định được thì người ta bảo rằng ở cái khu vực mà đường vào phi trường Tân Sơn Nhất ấy, nó có cái bùng binh tên là gì đó, thì chạy nó vòng tới vòng lui, thì người ta hẹn nhau đúng giờ đó, ngày đó là tất cả chúng ta đều dùng xe máy đến cái đó, cứ đi vòng vòng ở đó gây kẹt xe, cứ đi vòng mấy cái bùng binh đó, cái bùng binh, hai cái bùng binh nó cách nhau nửa cái số, cứ bùng binh này vòng lại bùng binh kia, cứ như thế làm gây kẹt xe. Và đấy là cái ngày 24/6, và cái ngày 17/6 vừa rồi cũng thế, anh em người ta hẹn nhau rằng trước đó thì tôi liên lạc với anh em ở trong nước, người ta hẹn nhau hỏi nhau rằng thế chủ nhật tới có biểu tình không, thì người ta đưa ra một cái kế hoạch là cứ tung tin biểu tình, cứ dục dịch biểu tình để xem thái độ nó như thế nào, và khi mà thấy nó dàn quân ra nơi đối phó thì chúng ta lại không biểu tình, mà khi mà nó thấy là không biểu tình thì nó rút quân về thì chúng ta lại biểu tình. Thành ra là cái ngày 17 vừa rồi là xảy ra như thế. Ở Sài Gòn cũng thế, người ta dục dịch biểu tình, nó tung quân ra, nó đàn áp những người ngồi đi uống cà phê, nó tình nghi nó cũng bắt, nhưng thì người ta lại không biểu tình. Những người đi uống cà phê có đi biểu tình đâu, nhưng mà bị nó bắt đấy. Và cái nguyên lý mà anh em bày ra cái trò này là cái nguyên lý học của các nhà đấu tranh dân chủ trên thế giới, cụ thể là như là Jean Sharp mới lại các thứ đó, là đấu tranh bất bạo động. Khi nào biết là bên này nào thắng bên nào thua, mà nguyên tắc cố định là bên cầm quyền và bên biểu tình, bên nào mệt mỏi trước bên đó thua. Và bây giờ anh em ở trong nước người ta áp dụng đúng cái nguyên lý đó, người ta làm cho cái bộ máy đàn áp của nó mệt mỏi, và đến lúc mà nó vừa ngủ gục mà nó vừa đàn áp thì là bộ máy của nó hỏng thì nó sẽ thua đấy. Và ở trong nước người ta lại còn bảo nhau rằng thì đừng có biểu tình ở các công viên, ở các công trường to để nó dễ đàn áp, chúng ta cứ hô và không biểu tình ở một chỗ, ví dụ như ở Sài Gòn thì tung tin ra là hay là rủ nhau biểu tình ở 3-4 địa điểm, và mỗi nhóm thì tập họp ở một địa điểm để xem nó đối phó như thế nào, và nó làm như thế là để phân tán cái lực lượng đàn áp của nó ra, và chia phân tán như thế thì làm cho cái lực lượng đàn áp của nó yếu đi. Và khi mà nó đối phó ở chỗ này thì mà mạnh quá thì chúng ta ngừng lại, và ở những chỗ khác chúng ta tiếp tục tiếp, và đến khi mà chúng ta làm cho cái bộ máy đàn áp của nó mệt mỏi rồi ấy, thì lúc đó chúng ta cả ba mũi giáp công đó chúng ta dập lại thành đám biểu tình lớn. Đấy là cái, anh em người ta nói với nhau bàn nhau về cái chuyện ngày 17 vừa rồi thì để xem ngày 24 là như thế nào. Tóm lại là ở trong nước bây giờ người ta rất giỏi về đấu tranh, và tôi là người theo dõi những cái phương pháp đấu tranh bất bạo động của Jean Sharp từ mấy chục năm nay rồi, mà bây giờ tôi thấy là anh em trong nước người ta đã giỏi hơn cả di sản rồi. Vâng, thưa thầy.
Dạ vâng, xin được cảm ơn hai vị. Và thưa hai vị, năm 1991, chế độ Cộng sản Liên Xô bị sập đổ. Cộng sản Việt Nam như chó mất chủ, đứng giữa ngã ba đường, phải chọn lựa một trong hai quan tài cũ của mình để núp bóng. Và thưa hai vị, vào thời điểm đó, thì tại sao Cộng sản đã không chọn theo Nga, một nước ở xa chúng ta để tránh được họa xâm lăng, mà họ lại chọn Trung Cộng, một kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam, lúc nào cũng lăm le, thôn tính nước ta, để ngày nay cái họa mất nước cứ lừng lững như một bánh xe ngàn cân, là lăn dần lên vận mệnh của dân tộc ta. Vì vậy, có người cho rằng biến cố ngày 10 tháng 6 vừa qua đã làm rúng động bộ máy cai trị của Cộng sản Việt Nam, vì toàn dân đã thấy rõ bộ mặt thật của Đảng Cộng sản Việt Nam và tinh thần yêu nước của toàn dân đã vượt lên ngoài sự đánh giá của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thưa hai ông, chúng ta chỉ cần tích cực và bền bỉ trong công cuộc đấu tranh thì đất nước sẽ giải trừ được chế độ Cộng sản. Hai ông suy nghĩ gì về cái khuynh hướng dư luận này? Xin mời ông Hồng Phúc, thưa ông.
Dạ, xin cảm ơn cô. Thưa quý vị, thưa luật sư và thưa cô, trước hết đó là phải nói đến cái tinh thần đấu tranh và cái sự phẫn uất phản đối với nhà cầm quyền Cộng sản ở trong nước ngày nay đã làm cho cái bộ máy cai trị Cộng sản hết sức xuống dốc. Đáng lẽ hôm nay là tôi đưa lên đây một cái YouTube mà chúng tôi đọc được và coi được ở trên nước. Có một chị phụ nữ tên là Trịnh Thị Thuận, chị đến tận Ủy ban Nhân dân, chị đứng ngay trước cổng, chị vào chị để khiếu nại cái vấn đề mất đất mất cát của chị trong mười mấy năm nay mà không được giải quyết. Mười mấy tên công an đứng ở cửa không dám động lên chị, một cái đống đuổi. Và chị chửi một cách tàn nhẫn luôn. Chúng tôi nói thật là nếu những tên công an nó còn liêm chỉ trách nhục không ra mắt mặt ra đường, chị chửi tục cũng có, chị nói lý luận cũng có, rất là hay. Và tôi chưa từng thấy bao giờ có những cái chuyện mà chửi vào đích danh Cộng sản và công an mà những tay vào tôi sẽ đeo lon ở trên vai đỏ chói như là hai ba sao này kia cả, chứ không phải là những tay tầm thường. Rồi ra có đưa tay thì cũng ghé mồm mà trả lời, mà trả lời đến đâu thì chị chửi mạnh đến đó. Thưa quý vị, mà chửi tục lắm, chỉ những câu rất là gì nghe rất là xấu hổ. Và chỉ nó không có chúng tao đây, chúng mày lấy quần áo, chúng mày đâu mà lấy thực phẩm đổ vào mồm chúng mày, mày nuôi ra con gia đình tao tranh đấu không phải cho tao, tao tranh đấu cho cả con cháu chúng mày sau này. Mày đi theo cái Đảng Cộng sản nó làm gì đó, nó có cổ nó cho mày ăn. Xin lỗi cô mày đi và quý vị nữ tinh giả, chúng tao nằm ngửa ra, chúng tao có tiền để nuôi đổ vào mồm chúng mày ăn mà chúng mày không biết nhục, mày đi theo Đảng Cộng sản đấy chứ. Đàn tệ mà tụi rất là hay, mà bọn công an cứ đứng lên, rồi mấy bọn dân công an Cộng sản đứng lên cũng cứ nói. Thế thành thực ra đấy là một trong những cái mà chúng ta thấy rõ ràng ngày hôm nay Đảng Cộng sản đang lung tung, không biết tiến thôi lưng ai. Thế thì trở về cái câu hỏi của cô Mai Lê là thưa quý vị, năm 1991 và khi cơ Liên Xô nó sụp đổ đó, thì đúng là ai Cộng sản Việt Nam như chó mất chủ, như trẻ mồ côi đó, không biết đi theo đường nào. Tại sao họ lại chọn Trung Cộng? Theo những cái sự phân tích của các nhà nghiên cứu đó, thì người ta cho rằng năm nếu đi theo Cộng sản Liên Xô đó thì rồi đây Cộng sản sẽ biến chất, vì họ đang nhìn thấy những cái mầm mống Đảng Cộng sản có những sai lầm và không thể tồn tại được. Do đó Đảng Cộng sản Liên Xô thế nào cũng phải có biến chất, mà biến chất trước hết đó họ sinh hoạt dân chủ đó thì là mất cái độc tài, trong khi cái bọn thủ kia là bảo thủ của Trung Cộng đó là luôn luôn chúng giữ độc tôn trong vấn đề lãnh đạo đất nước, không chia sẻ quyền hành cho ai. Bọn Cộng sản Việt Nam đã đi theo cái con đường đó để giữ được cái địa vị độc tôn, để mình có toàn quyền điều hành đất nước, và để làm gì? Và để chúng bán nước cho tụi Trung Cộng. Thì việc đấy là một trong những cái chọn lựa của Đảng Cộng sản để ngày hôm nay đất nước chúng ta đang phải đi vào những cái con đường nguy khổ. Và đồng thời lúc đó là Liên Xô mới sụp đổ xuống đó, cũng còn rất nhiều vấn đề phải giải quyết ở trong đó, họ không thể nào mà làm gì khác hơn được cả. Thành ra bọn Cộng sản Việt Nam nó đã đi theo cái con đường của Cộng sản Trung Quốc, nó bám vào Trung Quốc. Mà những cái dự đoán của người ta cho biết ra thì quả đúng với sự thật ngày hôm nay. Đảng Cộng sản Liên Xô ngày hôm nay tuy nó giải tán trên tổng thể ở trên cái mặt quốc gia, nhưng mà những cái tổ chức nó vẫn còn. Và đặc biệt những cái người nắm quyền hôm nay đều là gốc Cộng sản cả. Là từ Putin cho tới Medvedev, mấy cái tay đó đều là Cộng sản hết. Họ vẫn nắm quyền, nhưng sinh hoạt của họ khác. đó là sự người ta tiên đoán về cái biến thể, cái thay màu của chế độ Cộng sản. Mà Cộng sản Việt Nam chúng nó đã tiên tránh hơi và tiên đoán được như vậy, và nó không chọn cái con đường đi theo NATO để có tự do dân chủ cho đất nước một phần nào đó. Thay vì nó đi với cơ Trung Cộng thì đảng của nó còn, và sẽ mãi mãi nó có thể ngự trị ở trên cái ngai vàng để chúng nó có thể bóc lột hay là bán nước. Thì cô, đấy là cái suy nghĩ của cá nhân tôi.
Dạ, xin mời luật sư.
Vâng, tôi hoan nghênh đài trong cái mục này đã gọi cái đảng Cộng sản ở Việt Nam là bọn chó mất chủ. Cái hình ảnh chó mất chủ, cái ví von chó mất chủ này, khi mà Cộng sản Liên Xô sụp đổ thì tôi viết báo, tôi cũng đã nói ví von chó mất chủ rồi. Là tại sao? Là đảng Cộng sản ở Việt Nam, tôi không gọi là đảng Cộng sản Việt Nam nhé, tôi gọi là đảng Cộng sản ở Việt Nam, là Communist in Việt Nam, chứ không phải là Vietnamese Communist. Khi gọi nó là Vietnamese Communist, chứ còn coi nó là người Việt Nam. Khi nó tuyên ngôn, nó sinh tuyên thệ nó vào đảng Cộng sản, rồi nó đã chối bỏ cái căn cước Việt Nam của nó, và nó biến thành ra một công dân của Tổ quốc xã hội chủ nghĩa đó. Và ngay từ đầu khi là thành lập đảng, là nó là một đảng tay sai của quốc tế cộng sản, của cái tổ quốc xã hội chủ nghĩa đó. Và đến khi mà Liên Xô và Trung Cộng chia rẽ nhau, lúc đầu thì nó theo tàu, nó theo ông chủ tàu, là vì lúc đó ông chủ tàu trực tiếp đem quân vào giúp nó đánh thắng Điện Biên Phủ với Pháp, thì lúc đó là theo ông chủ tàu. Nhưng mà đến khi mà Liên Xô và tàu cậu đánh nhau ở biên giới năm 1968, thì Lê Duẩn lại và Trung ương Đảng Cộng sản lại theo Nga mà phản tàu. Đó là tôi đã gọi cho nó là ít nhất trong cái đời làm tay sai rồi, nó có 3 lần phản chủ. Lần thứ nhất là nó phản chủ tàu, nó theo Liên Xô, và lúc đầu thì nó theo tàu, nó chửi Liên Xô là chủ nghĩa thất bại. Rồi đến lúc mà Liên Xô sụp đổ, đến lúc mà sau khi ký hiệp định Paris chia đôi năm 73 đó, thì nó bị tàu ngưng viện trợ, và Nga viện trợ cho nó để nó đánh dấn lên, nó vì trà đạp hiệp định Paris mà nó chiếm nốt miền Nam, thì lúc đó nó lại phản tàu, nó chửi nó theo Liên Xô mà nó chửi tàu. Ông Phúc còn nhớ không?
Nghe nhớ, nó đánh cầu vào Campuchia được chưa? Dạ.
Nó chửi tàu sao?
Của Nga đó.
Dạ. Nó thay đổi cả hiến pháp. Nó chửi tàu ở trong hiến pháp, nó chửi tàu trong điều lệ đảng của nó nữa. Thế là nó phản tàu, nó theo Liên Xô. Đến lúc Liên Xô sụp đổ thì không phải là chúng ta không phải thắc mắc là tại sao lúc đó nó lại không theo Liên Xô nữa, vì Liên Xô sụp đổ rồi còn đâu mà theo. Thì lúc đó là nó bỏ phản Liên Xô và nó trở lại theo tàu. Tức là 3 lần phản chủ. Và nó lại còn bơ vơ riêng Nga 3 đường một lần nữa. Là khi mà nó sang thành đô, nó đầu hàng Việt Cộng, đầu hàng tàu cộng rồi, thì Mỹ không biết. Và đến năm 1992 Mỹ mới biết. Thì Mỹ bắt đầu có cái nỗ lực mà tái lập ban giao với Việt Cộng. Thì lúc đó nó sang, nó điều đình với Mỹ. Lúc đó tôi có theo dõi rất kỹ, và tôi có là chứng nhân của những cái vận động ngoại giao của nó vào cái thời đó. Và bây giờ những cái chuyện đó thì ở trong hồi ký của ông Trần Quang Cơ, là thứ trưởng Bộ Ngoại giao của Việt Cộng lúc đó, thì nói rõ rồi là nó vận động từ năm 1992, và đến một năm 1995 nó mới được thiết lập được ban giao. Và thiết lập được ban giao thì có cái nỗ lực, là lúc đó là nước Mỹ đang vận động về cái WTO đó, hợp tác kinh tế toàn cầu đó, thì cả Anh Tàu Cộng lẫn Anh Việt Cộng đều được Mỹ mời vào giao thương về cái vấn đề WTO. Và theo tôi được theo dõi lúc đó thì tôi thấy rằng trong cái thỏa thuận WTO đó thì nước Mỹ dành cho Việt Cộng ít nhất là 7 điểm lợi hơn là thằng Tàu Trung Cộng. Nhưng mà đến lúc mà kết thúc thì Anh Trung Cộng nó ra lệnh cho anh Việt Cộng không được vào WTO, để cho một mình nó vào trước. Và cái thắc mắc đảng nội bộ của đảng của nó lúc đó là nó cũng nó thắc mắc với nhau, tại sao ông Tổng Bí thư Đỗ Mười ông lại bảo rằng thì Trung Quốc không được vào, không được vào để cho để cung cấp vào kiện. Và mãi đến 6 năm sau thằng Tàu mới cho thằng Việt Cộng vào WTO, chứng tỏ rằng và trong hồi ký của ông Trần Quang Cơ thì ông nói rõ rằng thì lúc đó nội bộ đảng họp và Nguyễn Văn Linh quyết định rằng thì là đi theo Tàu hay đi theo Mỹ, thì Nguyễn Văn Linh quyết định rằng chúng ta phải đi theo Tàu chứ đừng cứ đi theo Mỹ, là vì dù sao thì Trung Quốc cũng là đảng cộng sản như chúng ta thì chúng ta sinh hoạt sẽ dễ dàng hơn. Chứng tỏ gì? Chứng tỏ là nó coi cái đảng tính của nó quan trọng hơn là cái tính mệnh của đất nước Việt Nam, là vì cái lòng yêu nước của nó là nó yêu cái tổ quốc xã hội chủ nghĩa toàn cầu của nó, chứ có nó yêu cái nước chủ nghĩa yêu nước Việt Nam đâu. Mà cái ngày tôi còn ở ngoài đó sinh hoạt học sinh đoàn với chúng nó đó, người nào mà nói đến dân tộc Việt Nam hơn là tổ quốc xã hội chủ nghĩa thì nó bảo anh đừng có cái tư tưởng dân tộc hẹp hòi, cái tư tưởng dân tộc rộng rãi của chúng ta là toàn thế giới, nhưng anh cái dân tộc Việt Nam hơn là dân tộc hẹp hòi. Đấy là tại sao nó lại đi theo Tàu, là vì lý do đấy, thì nó coi cái đảng tính của nó quan trọng hơn là cái dân tộc tính. Đấy là để trả lời cái câu hỏi. Không biết ông Hồng Phúc có bổ túc cái gì không ạ?
Dạ không ạ, cứ là rất là đầy đủ để xin được trở lại với cô Mai Lê.
Dạ vâng, xin được cảm ơn hai vị. Thưa hai vị, ngày 12 tháng 6 vừa qua, thì Quốc hội bù nhìn của Cộng sản Việt Nam đã phải chùng bước trước cái sức mạnh của toàn dân chống đối dự luật đặc khu kinh tế, nên đã phải dời lại ngày biểu quyết đến tháng 10 năm nay. Tuy nhiên, trong khi chúng ta đang dồn mọi nỗ lực vào việc chống cái dự luật đặc khu kinh tế, thì Cộng sản Việt Nam đã nhanh tay thông qua dự luật an ninh mạng, một dự luật nhằm tước quyền tự do ngôn luận, bịt miệng người dân, bày tỏ nguyện vọng, kể cả lòng yêu nước. Thưa hai ông, phải chăng Cộng sản Việt Nam đang đánh cháo từ ngữ để được độc quyền lãnh đạo đất nước, hầu dễ dàng đưa đất nước vào vòng nô lệ của Trung Cộng? Mai Ly xin mời ông Hồng Phúc vui lòng tường thuật, và sau đó Mai Ly sẽ mời luật sư. Thưa luật sư, xin mời ông Hồng Phúc.
Dạ, xin cảm ơn cô, thưa cô và thưa luật sư cũng như quý vị khán giả. Quả đúng như cái từ ngữ mà cô vừa đi dùng đó, Cộng sản đang đánh cháo cái từ ngữ để mà được độc quyền lãnh đạo đất nước. Thưa cô, trước hết chúng ta phải định nghĩa cái danh từ an ninh mạng là gì. Thưa, an ninh mạng nếu đúng với nghĩa bình thường của cái luật mà chơi trong cái ngành tin học đó, computer đó, thì đó là cái sự an ninh là gì? Mình đề phòng chống đối cái bọn hacker nó vào computer của mình, nó phá hoại, nó quét sạch tài liệu, ăn cắp tài liệu, hay nó làm đủ mọi chuyện ở trong đó. Đấy là vấn đề an ninh mạng, cho vì cái quyền lợi của cái người sử dụng computer. Thưa quý vị, ngược lại Cộng sản đã không làm như vậy. Đây là cái ý kiến mà chúng tôi học được ở ông Nguyễn Quang Hà, ông ấy trả lời cái đài BBC London. Ông ấy cho rằng là ngày hôm nay Cộng sản đã dùng chữ an ninh mạng đây ấy, thì cái mạng đây là mạng của quốc gia, mạng của công an, chứ không phải là cái mạng của người sử dụng computer. Nghĩa là nó căn làm sao từ xa nó đặt những cái máy, tôi nói trên đây một cách trừu tượng ấy, những cái computer trong đầu của chúng nó, ở trong mỗi nhà của ta, trong mỗi cái máy computer, nó theo dõi từng hành động của một người dân để làm gì? để nó đánh vá, nó chụp, nó bắt, nó kết tội người ta, tội này tội kia, tày trời rồi nhốt tù người ta. Đấy là an ninh mạng. Cái an ninh mạng này là an ninh mạng của công an, của bọn cộng sản, chứ là cái an ninh mạng của chúng ta. Chính chúng nó là những kẻ trộm, những kẻ cắp lần vào trong các cái máy computer của chúng ta để nó theo dõi, nó làm những chuyện phi pháp, thì nó lại dùng cái danh từ để an ninh mạng là cơ để bảo vệ người ta. Thành ra đấy là một cái sự đang đánh cháo từ ngữ, nó đổi ngược hẳn cái ý nghĩa an ninh đi để mà lập cái điều luật này. Thì trước khi mình đây là cái lời mà cũng có đọc được của ông Nguyễn Quang Hoa, ông trả lời AVFB, ông nói như sau: điều mà tôi lo ngại nhất là người ta đánh cháo khái niệm cái an ninh mạng của Việt Nam hiểu theo đúng nghĩa là làm thế nào để các thông tin mạng của chính phủ, của các tổ chức Việt Nam, các doanh nghiệp, các ngân hàng đỡ bị tin tặc tấn công, đánh cắp và dữ liệu, gọi an ninh mạng. Nhưng cái luật này thực sự là để bịt miệng người dân, nó không làm lợi cho quốc gia cái gì, mà nó lại làm lạc hướng đi để cho vấn đề an ninh mạng thực sự của quốc gia có thể lâm vào một tình trạng hết sức nguy hiểm. Thưa quý vị, đấy đại khái này, cái tóm tắt cái lời của những nhận. Nghĩa là nó dùng an ninh mạng để nó theo dõi và nó kiểm soát và nó bịt miệng mọi tiếng nói, kể cả những tiếng nói yêu nước. Thì đây là một cái điều hết sức là tinh vi và cháo trở của tù Cộng sản Việt Nam. Và nó làm những cái điều đó để làm gì thì ai cũng biết rồi. Để nó tự tung, tự phát, nó ngồi trên đầu, trên cổ nhân dân. Và bây giờ thì nó đang đứng làm những cái nhượng địa từ theo cái kiểu xa xưa, từ cái thời nhà Thanh, nhà Bình Tàu đó, từ nhượng địa cho Trung Cộng 99 năm. Thưa quý vị, ai cũng nhìn thấy đây là một cái âm mưu bán nước trắng trợn, và nó bất kể nhân dân là gì hết, nó làm theo cái quyền lợi của đảng nó mà thôi. Luôn luôn nó coi người dân ở trong nước là kẻ thù, là đối tượng cần phải theo dõi, cần phải trùng dập, chứ không phải là đối với người bọn xâm lăng ở dân Bắc nước ta. Dạ, xin được trả lại với cô.
Dạ, Mai Ly xin được mời luật sư.
Vâng, trước khi trả lời câu hỏi thì tôi xin có một vài ý kiến về cái câu hỏi. Tôi chắc lại rằng trong cái đợt biểu tình ngày 10 tháng 6, tất cả các cuộc biểu tình chống cả hai đạo luật, cùng hai dự luật cùng một lúc, chứ không phải là chúng ta chỉ dồn mọi nỗ lực vào cái luật kia và để cho bọn cộng sản nó nhanh tay nó thông qua được, là vì mình càng đấu tranh thì nó càng phải nhanh tay nó thông qua được. Đúng như ông Hồng Phúc nói là nó thấy chế độ của mình nó bị lâm nguy rồi thì nó phải ra cái luật an ninh mạng sẽ thật nhanh, mà là cái luật an ninh mạng nó không phải là để bảo vệ người sử dụng mạng mà bảo vệ chế độ của nó chống lại những người sử dụng mạng. Đấy là ông Hồng Phúc đã làm nên là rõ cái điều đó rồi. Và nói về đánh cháo từ ngữ thì cộng sản là chuyên viên đánh cháo từ ngữ, nó cứ thêm đuôi vào, ví dụ như là tổ quốc thì nó phải thêm tổ quốc sao chủ nghĩa vào để là đánh cháo cái tổ quốc sao chủ nghĩa đó với cái nhân dân Việt Nam, là luôn luôn nó đánh cháo từ ngữ. Và tại sao nó phải ra cái luật an ninh mạng này, là nó copy cái sách lược của sư phụ Tàu của đó, ở bên Tàu cũng đã ra cái luật an ninh mạng, và cả thế giới cũng ra cái luật an ninh mạng, nước nào cũng có luật an ninh mạng để bảo vệ người dùng an ninh mạng, chứ không phải là bảo vệ chế độ của cái mạng đó. Và trong cái khi mà thảo luận về cái luật an ninh mạng này thì nó chứng tỏ rằng cái não trạng của cái bọn Việt Nam Cộng sản này nó rất là ngố ngớ ngẩn. Thì ví dụ như cái anh mà phụ trách về an ninh mạng là cái anh trung tướng gì đó, ông Hồng Phúc, dạ, gọi cái mạng lưới là cái đám mây hồng gọi sinh hoạt trên mạng là cái BBTBOX cái gì đấy.
Dạ, vâng. Đấy là Facebook rồi, nó đọc ra BBTBOX tại trường mình không hiểu là cái gì. Thế là vậy sao chính những anh em ở dùng computer ở trong nước họ giải thích chúng ta mới hiểu nổi chứ luật sư.
Nó copy Tàu mà nó cũng không biết là nội dung như thế nào. Nó copy Tàu mà nó đánh cháo khái niệm để nó bảo vệ chế độ của nó. Và vì cái chế độ của tất cả các chế độ cộng sản, tất cả các chế độ độc tài là phải thực hiện trong một xã hội khép kín, mà sinh hoạt trên mạng là phá vỡ tất cả các xã hội khép kín. À, cái đó là trong quyển sách về Open Society đó, là một tác giả Mỹ, tôi không nhớ tên, không biết Hùng Vũ có nhớ tên không, là đã viết rõ rồi. Bây giờ thế giới là một thế giới mở, Open Society, mà nó sinh hoạt theo kiểu bịt kín, cho nên nó cảm thấy nó bị lung lay, và nó tìm cách nó bịt kín, mà nó bịt kín một cách vô vọng, nó bịt kín một cách rất là ngu dốt, mà nó không biết rằng khả năng của chúng nó không có khả năng bịt kín. Bây giờ cái sinh hoạt ở trên mạng nó trở thành một cái trí tuệ của loài người rồi, mà nó dùng cái trí tuệ của cái loài ngợm mà nó đối phó với cái trí tuệ của loài người thì nó chỉ làm trò hề mà thôi. Đấy. Nó bắt buộc nó phải đánh trao khái niệm, mà đánh trao khái niệm là cái nghề của chàng từ cái lúc sinh ra đời đến bây giờ, luôn luôn đánh trao khái niệm. Đó, thì nó càng đánh trao khái niệm mà nó càng đối phó theo kiểu hề này thì càng chứng tỏ rằng chế độ của nó đang trên đà sụp đổ rồi. Và bây giờ nó đối phó chẳng, nó cuống quyết lên, nó làm những chuyện mà nó chỉ chọc giận thế nào, và nó làm cho đấu tranh của quốc dân ở trong nước càng ngày càng căm phẫn hơn nó, và nó đào sâu cái hố ngăn cách giữa chế độ của nó với dân tộc Việt Nam, thì nó tự đào hố chôn mình. Cho nên tôi đã đánh giá rằng khi mà nó đưa ra những cái luật này luật kia như thế này là nó đối phó kiểu gì thì nó cũng tự bắn vào chân nó rồi, nó chỉ chọc giận cho người ta đấu tranh mạnh hơn rồi. Và bây giờ nó đang biến cả nước thành kẻ thù của nó thì cái ngày tàn của chế độ của nó không còn xa nữa. Tôi xin hết.
Vâng, xin được cảm ơn luật sư. Và thưa hai ông, để kết thúc cho cái cuộc hội luận của chúng ta hôm nay, xin hai ông vui lòng cho biết ý kiến cộng đồng người Việt hải ngoại phải làm gì, hoặc có thể làm gì để đồng hành cùng quốc nội trên con đường đấu tranh giải trừ bọn Cộng sản Việt Nam cho quốc gia và dân tộc của chúng ta. Xin mời ông Hồng Phúc.
Dạ, xin cảm ơn cô. Tôi là tư quý vị khán giả và cô. À, cái câu hỏi này thật ra nó đặt luôn luôn ở trong các cái bài phỏng vấn, mà luôn luôn nó trở thành một câu hỏi rất là lớn lao đối với mỗi cá nhân. Bởi vì với cái sự hiểu biết giới hạn và cái vị thế của chúng tôi trong ngành truyền thông, không có gì để cho phép chúng tôi có thể trả lời những câu hỏi mà có tính cách nặng. Thế nhưng mà đã làm truyền thông thì chúng tôi cũng xin được góp ý kiến một vài cái ý kiến thô thiển của cá nhân chúng tôi trong cái lĩnh vực đấu tranh của chúng ta ngày hôm nay theo cái sự hiểu biết của chúng tôi. Trước hết là chúng tôi nghĩ rằng cái cộng đồng người Việt hải ngoại của chúng ta phải làm thế nào đoàn kết lại, và chúng ta phải liên hệ với nhau làm những cái công việc rất nhỏ nhưng mà lại là có kết quả rất lớn. Tức là chúng ta nên tham gia vào những cái phong trào, thí dụ đi biểu tình, thí dụ những đốt nến, thí dụ những cái họp hành ở nơi đâu để mà nói lên cái ý kiến của mình, để bày tỏ cho cái cộng đồng hay trong nước hay toàn thế giới biết cái vị thế của chúng ta là một khối ở ngoài và tuyệt đối không thể nào chấp nhận được chủ nghĩa cộng sản mãi mãi ở trên đất nước của chúng ta. Đấy là những cái việc làm. Chúng tôi nhớ lại một cái câu nói mà nó rất đơn giản thôi mà rất là có giá trị đối với cái hoàn cảnh của chúng ta. Đây là câu của nhà văn Solzhenitsyn, ông nói vào cái thời mà những người dân còn đang bị cai trị bởi cộng sản, còn phải sinh hoạt trong ngưỡng mức của cộng sản, thì cái phản ứng mà gọi là tiêu cực của chúng ta nhưng đã nói lên được cái ý chí của chúng ta trong công cuộc đấu tranh giải trừ chế độ cộng sản. Ông ấy nói rằng khi chúng ta thấy thằng cộng sản nói láo, ta phải đứng lên nói là nó nói láo. Nếu không có can đảm nói là nó nói láo thì ta phải đứng lên ra đi, không ở lại để nghe nó nói láo. Nếu không có can đảm bỏ đi, phải ngồi nghe nó nói. Ta không nói lại những lời nó nói láo với những người khác. Thưa quý vị, đấy là những cái điều tối thiểu mà làm ngày hôm nay. Trong cái hoàn cảnh của chúng ta, chúng tôi nghĩ còn một điều nữa, đó là chúng ta hãy đóng góp cái phần công sức của mình bằng những cái công lao, bằng vật chất để mà giúp đỡ cho những nhà đấu tranh cho dân chủ ở trong nước đang gặp khó khăn. chính gia đình của người ta bị ly tán, nó nhốt người tù ở cách xa gia đình hàng ngàn cây số, không có phương tiện tiền bạc để mới đi thăm, rồi gia đình thì túng thiếu, rồi có khi vì ảnh hưởng của chồng mình làm bị đuổi sở, không có công ăn việc làm, rất ư là quẫn bách và khó khăn. Chúng ta hãy bớt một tô phở, chúng ta hãy bớt một bữa ăn sáng hay một ly cà phê để đóng góp vào tất cả các cái công cuộc hay các lời kêu gọi để giúp đỡ cho những nhà dân chủ ở trong nước có được phương tiện tiếp tục cái sứ mệnh, cái nhiệm vụ mà người ta tự nhận lấy vô cùng khó khăn và nguy hiểm cho bản thân của họ.
Dạ vâng, Mai Lê xin được mời luật sư đúc kết chương trình.
Vâng, cái câu hỏi này là câu hỏi thường xuyên từ ngày mất nước ra đi giờ, lưu vong ở nước ngoài đến giờ. Hải ngoại nên làm gì? Cho nên khi mà tôi ra tờ báo ở hải ngoại thì chúng cũng đặt tên là Việt Nam Hải Ngoại. Mà dịch cho tiếng Anh tôi không dịch là Việt Nam Overseas. Là vì dịch là Overseas thì có nghĩa là mình vẫn là một bộ phận cả trong nước dưới quyền cai trị. Tôi gọi đặt tên báo của tôi là Việt Nam At Large. Tức là một nước Việt Nam ở ngoài nước Việt Nam. Không bị sự chi phối của cộng sản. Và tôi chủ trương là đoàn kết như là ông Hồng Phúc nói từ khi năm 75 sang ra hải ngoại rồi. Và bây giờ là lúc cái cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại ở khắp thế giới đã trưởng thành rồi. Chúng ta đã có thủ đô tị nạn Little Sài Gòn ở nước Mỹ này rồi. Và chúng ta đã bầu được con cháu của chúng ta vào chính quyền của nhiều nước rồi. Và chúng ta có những nhà trí thức trẻ của Việt Nam tham gia vào cái việc policy making của nhiều nước ở trên thế giới rồi. Tức là gì? Tức là cái khả năng mạnh nhất của người Việt hải ngoại là khả năng quốc tế vận. Chúng ta quốc tế vận toàn thế giới, chứ không phải là chỉ có đi biểu tình. Chúng ta ảnh hưởng vào policy making của toàn thế giới, hướng đến cái việc là chứng minh rằng cái quyền lợi của nước này nước kia phù hợp với quyền lợi của việc giải phóng Việt Nam thoát khỏi ách cộng sản. Và bây giờ cái nỗ lực đó đã hình thành rất lớn rồi. Và bây giờ là chúng ta tiếp tục là quốc tế vận mạnh để đi đến cái chỗ là liệt gọi chế độ cộng sản vào cái chế độ khủng bố, giống như là những cái chế độ khủng bố đã bị thế giới lên án. Và vận động làm sao mà thế giới coi những cái chỗ dựa cuối cùng của nó là tàu cộng và nước Nga là phải là kẻ thù của thế giới, rất có lợi cho cái cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của chúng ta. Thì đấy là còn cái chuyện mà tiếp vận cho ở trong nước thì tôi xin phép được tiết lộ một điều là hệ thống đấu tranh ở trong nước người ta đã có cái hệ thống tự túc rồi, chỉ có những cá nhân lẻ tẻ là không bị là bị lệ thuộc hải ngoại rồi. Nhưng mà tôi vẫn khuyến khích là bà con anh em này mà có bà con này thì cứ mạnh ai là lấy giúp ở trong nước về vấn đề tiếp tế. Và riêng về cái vấn đề mà hải ngoại làm gì thì chúng ta thấy trong cái đợt biểu tình vừa rồi ngày 10 tháng 6 và bây giờ nó 17 tháng 6 nó cũng thế. Chẳng ai bảo ai cả, về khắp thế giới biểu tình ồ từ bên Âu Châu, Á Châu, Úc Châu này kia là biểu tình. Nhưng mà tôi nhìn nhắc rằng không phải chỉ biểu tình thế mà thôi. Và quan trọng nhất là đừng có chia rẽ nhau. Chúng ta mạnh ai nấy làm, nhưng mà người ta làm khác ý mình thì đừng có vì người ta khác ý mà chê trách nhau. Và chê trách nhau hay là chống phá nhau là anh này là thế này, anh kia là thế kia, là mắc mưu cộng sản. Cộng sản nó luôn luôn nó muốn chia rẽ chúng ta. Thế nên đừng có vì khác biệt là đấu tranh mà đâm ra chửi nhau mắng nhau làm lợi cho cộng sản. Đấy là cái ý kiến của tôi về cái việc hải ngoại phải làm gì. Tôi xin hết.
Dạ vâng, chúng tôi xin được cảm ơn luật sư, cảm ơn ông Hồng Phúc và nhất là quý vị thính giả khắp bốn phương đã theo dõi chương trình của chúng tôi trong suốt một tiếng đồng hồ qua. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.